Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 38. Các con NT, HT và NHT. THT vào cùng với thư của sư thúc và thư của NT giúp thầy biết thêm một số nét về tình hình Huyền Không. Các con ạ, Huyền Không thuở xưa đẹp như một bức tranh, đẹp nhất là tình huynh đệ. Đối với thầy, huynh đệ, đệ tử là anh em con cái một nhà, thương yêu còn hơn ruột thịt. Thuở ấy, Huyền Không chỉ là một am tranh trên núi Hải Vân. Mùa xuân, mây và bông lau trắng xóa cả bầu trời. Mùa hạ với những buổi hoàng hôn muôn màu, muôn sắc. Cứ mỗi lần đứng nghe sóng vỗ hay lặng ngắm mây chiều, thầy có một ý tưởng kỳ lạ là xem Huyền Không như chính sự bao la của đất trời. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, cỏ cây rêu đá, muôn loài vô danh. Tình yêu thương thật sự là cái gì bao la vô tận. Như khi ta ngồi một mình, lắng nghe tiếng mưa rơi rì rào trên lá, với một sự im lặng hoàn toàn, không còn có ta nữa, chỉ có mưa rơi, tình yêu và vẻ đẹp. Con người tiêu phí thời gian quá nhiều cho bản ngã, cho tài, tình, danh, lợi, với những đấu tranh, những mánh khóe, những lọc lừa, những chiếm đoạt, để rồi kiệt sức và chết đi với bao niềm khổ hận. Sự sống vốn bao la, phong phú và ngập tràn chân phúc, nhưng con người chẳng mấy ai biết sống. Họ càng bành trướng bản ngã, lại càng tự buộc mình. Họ muốn giành sự sống, nhưng thật ra đã chết trong ngục tù của chính họ. Họ càng muốn giàu sang, lại càng nghèo khó. Muốn mua chút hư danh, chỉ để chuốc lấy tiếng cười. Đó là mặt thật của cuộc đời. Có ai bỗng quên mình đi, hay chết đi trong giây phút, để bắt gặp sự sống tuyệt vời với tất cả tình yêu và vẻ đẹp của nó? Có những bước chân thầm lặng giữa chợ búa ồn ào, để nghe trong sâu thẳm tiếng thì thầm của im lặng, tiếng nói của sự sống đích thực mà con người đã giết chết từ lâu. Thầy có thói quen là hay ngồi chết hoặc ngồi quên mình đi. Lúc đó lạ thay, sự sống lại tràn ngập với tất cả sự sáng suốt, định tĩnh và trong lành, với tất cả hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp. Lúc đó một hạt bụi, một giọt mưa, một cọng cỏ đều mang đầy hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp đời đời của sự sống. Hồi thầy ở trong tù, có những lúc thầy nằm lên trần nhà, đan đầy sắt và thép gai. Nhìn thật im lặng, thì thép gai chỉ là thép gai. Thép gai đâu có ác ý gì. Nó vẫn nằm đó, như chính sự hiện hữu của nó, cũng đầy sự sống, tình yêu và vẻ đẹp. Và sự sống ở nơi thầy cũng vậy. Hoàn toàn tự do và hạnh phúc, không một người nào được. Nhưng con người lại tự ý cô lập, đóng khung, rào hàng rào kiên cố bằng chính tham vọng của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi tìm hạnh phúc. Tôi sẽ có hạnh phúc, tôi phải có hạnh phúc, hoặc tôi sắp có hạnh phúc, chỉ cần có thêm 1 triệu đồng nữa là tôi có hạnh phúc ngay. Thế còn bây giờ? Dĩ nhiên bây giờ là đau khổ. Nếu không họ đi tìm cái bóng hạnh phúc để làm gì? Bây giờ mà sống được là nhờ hy vọng. Hy vọng ngày mai sẽ trúng một cái gì đó. Thế là hạnh phúc. Nhưng William Fokker nói rằng, con người là tổng số của những nỗi bất hạnh. Bạn có thể hy vọng nỗi bất hạnh một ngày kia sẽ vơi đi. Nhưng lúc đó, chính thời gian trở thành nỗi bất hạnh của bạn. Hạnh phúc, hy vọng, thời gian đều là những ảo tưởng đưa đến bệnh. Đó chính là ảo ảnh bệnh hoạn hay là hoang tưởng của những kẻ khổ đau đầy khát vọng. Hạnh phúc thật sự không ở nơi cái với tay tìm kiếm, mà ở nơi chỗ không kiếm tìm. Hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp tràn ngập nơi mỗi bước đi, trong từng hơi thở, trong ánh nắng ban mai, trong cơn mưa mùa hạ. Sao lại phải kiếm tìm trong tài, sắc, lợi, danh? Dĩ nhiên, trong cuộc sống nhiều lúc ta phải tranh đấu để có miếng. Nhưng tranh đấu không phải là tranh giành, thủ đoạn, mánh khóe, mà chỉ là sự siêng năng, cẩn mẫn để chịu đựng những thua thiệt, những khó khăn, đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn và bao dung. Sự tranh đấu ấy thực ra là tranh đấu với chính mình, để thắng điều ác trong khi sống giữa cuộc đời, tương giao với những người đầy tham vọng trong vô minh ái dục. Sự tương giao này không ít thì nhiều, có mang lại những điều phiền toái. Đó chính là pháp thế gian không sao tránh được. Nhưng nếu các con nhận ra được nguồn chân hạnh phúc nơi chính mình, thì tất cả những phiền toái ấy chỉ là như gió thoảng qua. Các con ạ, đừng quan tâm đến chuyện thị phi. Hãy để hết năng lực lắng nghe sự sống nơi chính mình. Nó đang muốn thì thầm với các con điều gì đó, tiết lộ một kho tàng bất tận đang chìm sâu dưới đáy hỗn mang của tâm thức, của thương, ghét, mừng, giận, vui buồn, của tính toán mơ ước, của hoài vọng mưu cầu, của dằn vặt, của cắn dứt ăn năn. Ngay trong chính khổ đau, ai biết lắng nghe cho đến tận cùng, thì ở đó, hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp vẫn cứ đơm hoa kết trái. Thà là những người lao đầu đi tìm danh vọng, họ khổ cho cam. Chúng ta không làm như vậy, thì cũng đừng dại gì phiền não với những ngu dại của họ, mà vô tình đánh mất nguồn hạnh phúc đang dâng tràn bất tuyệt bên trong. Hãy biết lắng nghe, hạnh phúc ở nơi chính các con, không phải ở tương lai, mà cũng không phải ở thiên đàng. Không ai ban cho, và cũng chẳng cần tìm kiếm. Nó đang tràn ngập mọi nơi, các con có thấy không? Chúc các con thật sự hạnh phúc. Thân ái chào con.